This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Hệ thống Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị có thể nghe chúng tôi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu bằng điện thoại qua số 213-493-0188. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Đi Mỹ Dễ. Thưa quý vị thính giả, chương trình Đi Mỹ Dễ được thực hiện vào mỗi đầu tháng vào ngày thứ sáu, thưa quý vị, do anh Huy Tôn phụ trách. Thưa quý vị, anh Huy Tôn là cựu nhân viên của lãnh sự quán Hoa Kỳ, làm việc tại bộ phận tái định cư nhân đạo HRS, hiện nay là giám đốc điều hành công ty Sài Gòn Visa tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Anh Huy Tôn đã tham gia phỏng vấn trên 2.000 hồ sơ và cố vấn trên 3.000 hồ sơ cá nhân. Sài Gòn Visa đã giúp hàng nghìn gia đình đoàn tụ tại Hoa Kỳ và đã giúp hàng trăm du học sinh Việt Nam đạt giấc mơ. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số 817-8994-110 nếu quý vị có thắc mắc liên quan về vấn đề định cư và di trú. Và xin được kính chào anh Huy Tôn ạ.
Vâng, xin kính chào quý khán giả và xin chào anh Quang Hưng. Huy Tôn xin tham gia chương trình để chia sẻ thêm một số thông tin và kiến thức và kinh nghiệm thực tế làm việc tại bộ phận tái định cư nhân đạo thuộc lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy Tôn đã đến với chương trình Đi Mỹ Dễ trong ngày hôm nay. Nếu mà quý vị có thắc mắc liên quan về vấn đề di trú cũng như là nhập tịch thì quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ qua số 817-899-4110. Trong thời gian gần đây đi thì anh Huy Tôn cũng thấy đó là một số quý vị cũng có những cái khó khăn trong cái vấn đề bảo lãnh, nhất là vấn đề bảo lãnh vợ chồng, phải không anh Huy Tôn? Anh có lời khuyên như thế nào ạ?
Dạ đúng rồi ạ. Thật ra bảo lãnh vợ chồng, hồ sơ bảo lãnh vợ chồng là một trong những hồ sơ khá là khó, tại vì theo cái nhìn của bên lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đó anh, trong cái quá trình mà Huy làm tại đây thì Huy thấy rằng là có những năm có rất nhiều hồ sơ khi mà nộp vào trong lãnh sự quán thì những hồ sơ này lại có những cái điểm giả tạo, những cái điều mà chưa đúng với lại là sự thật. Ví dụ như rằng là những cái thông tin mà đương đơn và người bảo lãnh cung cấp nó không có nhất quán với nhau, và đồng thời có những cái giấy tờ mà chưa có thật sự là cũng có thể gọi là giả mạo hoặc là bị chỉnh sửa mà không biết là tại vì sao bị chỉnh sửa. Và đồng thời có những trường hợp rằng là ngay cả con người cũng không thật nữa. Ví dụ như ông Nguyễn Văn A mà đi lấy tên của bà, của ông Trần Văn B chẳng hạn, thì có những năm khi mà bên bộ phận tái định cư nhân đạo đưa ra cái kế hoạch là đi điều tra đó, ví dụ như 100 hồ sơ điều tra thì có những năm nó lên tới là 65% của các cái hồ sơ mà bị nghi ngờ là giả. Thì thật sự những cái hồ sơ này có những điều nó chưa phải là thật. Vâng, và đối với lại là những hồ sơ được bảo lãnh người Việt Nam sang Mỹ theo diện vợ chồng đó, thì rất nhiều trường hợp là người đương đơn và người bảo lãnh có cung cấp thông tin hoàn toàn không chính xác với nhau. Thì theo cái kinh nghiệm của Huy á, thì cái tiến trình bảo lãnh vợ chồng nó gồm có 4 bước, mà thông thường hầu hết tất cả mọi người, cái bước rất quan trọng đó là bước đầu tiên. Thì 4 bước này nó gồm bước đầu tiên hết là bước chuẩn bị, bước kế tiếp nữa là sau khi mình nộp hồ sơ cho bộ di trú, cũng có thể được gọi là USCIS, và sau khi mà bên bộ di trú họ chấp thuận hồ sơ của mình rồi họ chuyển qua trung tâm thị thực quốc gia là NVC đó, thì ở bên này yêu cầu mình đóng tiền để chuẩn bị phỏng vấn, rồi sau đó thì hồ sơ được gửi về lãnh sự quán để được đi phỏng vấn. Thì cái bước đầu tiên là cái bước chuẩn bị, rất nhiều cái hồ sơ, rất nhiều gia đình quên rằng là khi mà bảo lãnh vợ hoặc chồng thì cái mối quan hệ của mình á, nó không bắt đầu, nó không được bắt đầu khi mà mình nộp hồ sơ để bảo lãnh. Có nghĩa rằng á, là một cái mối quan hệ vợ chồng có thể là nó đã xảy ra từ rất rất lâu rồi, cũng có thể là vài năm, cũng có thể là vài chục năm rồi. Rồi tới khi mà nó đã chín mùi rồi á, vì một lý do này này hoặc là một lý do khác mà phải nhiều năm sau họ mới có thể là đến gần với nhau được, đăng ký kết hôn rồi mới mở hồ sơ bảo lãnh. Thì vì cái việc mà họ không chuẩn bị tốt, cho nên là những cái bằng chứng, những cái thông tin, những cái kiến thức về cái quá khứ của họ, họ lại không có có sẵn sàng. Và rồi cuối cùng hết thì cái hồ sơ của mình lại bị từ chối, lại cũng có thể là bị bộ di trú từ chối vì một lý do nào đó, hoặc là khi mà được mà lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn mời đương đơn và người bảo lãnh đến để mà tham gia buổi phỏng vấn, thì một trong hai người này có thể là cung cấp thông tin chưa tốt, chưa thuyết phục được bên viên chức lãnh sự, hoặc là cả đương đơn lẫn người bảo lãnh không cung cấp thông tin nhất quán. Có nghĩa rằng là đương đơn có thể cung cấp thông tin A mà người bảo lãnh lại cung cấp thông tin A cộng chẳng hạn. Vâng, thì đó là những cái mà Huy thấy rằng là rất nhiều hồ sơ từ Việt Nam nộp để mà bảo lãnh vợ hoặc chồng sang Mỹ lại bị từ chối vì những cái lý do rất đáng tiếc là thiếu sự chuẩn bị đó, thưa anh Quang Hưng ạ.
Như vậy cho dù là chúng ta có là vợ chồng thật đi chăng nữa, nhưng mà nếu mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chúng ta vẫn có thể bị lãnh sự quán bác. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ qua số 8178994110 nếu quý vị có thắc mắc liên quan về cái chủ đề ngày hôm nay hay là vấn đề di trú và nhập tịch. Thì bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên ạ, xin cho chúng tôi nghe đây ạ. Dạ vâng ạ, xin cho chúng tôi được biết tên ạ. Dạ thưa ai đầu dây đó ạ, có ai gọi vào đấy ạ? Alo, chúng tôi nghe có tiếng nè. À, không biết vì lý do gì mà lại không có lên tiếng. Nhưng mà nếu mà quý vị có thắc mắc liên quan về vấn đề chủ đề ngày hôm nay hay là vấn đề di trú thì quý vị có thể gọi số 8178994110. Quý vị ở khắp nơi trên thế giới cũng có thể gọi chúng tôi nếu mà quý vị đang theo dõi chương trình này trên mạng internet trực tiếp trên địa chỉ saigondallasradio.com. Có rất là nhiều trường hợp như vậy xảy ra thì giống như là anh Huy Tường có nói. Nhưng mà bây giờ chúng tôi xin được tiếp chuyện với lại vị thính giả đầu dây bên kia, chúng tôi nghe đây ạ. Dạ vâng, xin chào bà, cho chúng tôi biết quý danh
chú cho cháu hỏi bảo lãnh anh em khoảng bao nhiêu năm mới được qua vậy?
Dạ vâng ạ, chị tên gì thưa chị?
Ở Tân Lan.
À, chị Lan, anh Huy tôi có nghe không ạ?
Vâng, vâng, dạ. Huy nghe rồi. Vâng, Huy xin chào chị Lan ạ. Về vấn đề bảo lãnh anh chị em, đầu tiên hết á, cái điều kiện phải có được á, là người bảo lãnh phải là công dân Hoa Kỳ thì mới đủ điều kiện để bảo lãnh cho anh chị hoặc em của mình từ các nước khác định cư tại Hoa Kỳ. Cái khoảng thời gian bảo lãnh cho anh chị em mình từ Việt Nam sang tới bây giờ thông thường nó kéo dài từ 8 cho tới 12 năm. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì cái thời gian để mà cho bên bộ di trú xét duyệt hồ sơ rồi chuyển về bên lãnh sự quán đó thì nó khoảng cỡ chừng là 10 năm đó thưa chị. Thì tới thời điểm này, những cái hồ sơ nào mà được gửi cho bên Bộ Di trú, đã được nộp cho Bộ Di trú và họ nhận được hồ sơ của mình, thì những cái hồ sơ mà đang được xét duyệt hiện bây giờ là nó dao động khoảng cỡ chừng tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2001. Thì như chị Lan thấy đó, thì tới bây giờ là năm tháng 4 năm 2001, tới bây giờ là cũng gần 12 năm rồi đó chị.
Dạ, cái này giấy tờ 2004.
Vâng, như vậy chắc có lẽ là gia đình mình cần phải xếp hàng thêm một thời gian cũng khá nữa. Tuy nhiên trong cái khoảng thời gian này thì nếu như mà người được bảo lãnh là đương đơn ở Việt Nam có thay đổi về tình trạng hôn nhân hay là có thay đổi về tình trạng có thêm thành viên trong gia đình, ví dụ như sanh con chẳng hạn, thì nên báo cho bên Bộ Di trú biết để rồi mình cập nhật thông tin này. Để rồi khi mà gia đình của đương đơn được mời đến lãnh sự quán phỏng vấn thì mình đã có sẵn hết những cái bằng chứng cần thiết, ví dụ như là giấy đăng ký kết hôn hoặc là giấy khai sinh, giấy chứng sinh hoặc là nhiều cái thông tin khác, nhiều cái bằng chứng khác để cho thấy rằng là cái sự thay đổi thành viên trong gia đình mình là chính đáng.
Vâng, cảm ơn chị Lan.
Dạ.
Dạ vâng, chị sẽ đợi một thời gian nữa. Xin được tiếp, chị vẫn là vị kế tiếp ạ.
Hello, Quang Hân với luật sư.
Dạ vâng, xin chào chúng tôi với quý nhân ạ.
Tên Đạt, hỏi anh tên không?
Dạ vâng, chào anh Đạt, anh mời anh Đạt thắc mắc ạ.
Em có hai câu hỏi là câu thứ nhất là bảo lãnh ba má Việt Nam á, là bệnh không mà phải khoảng bao nhiêu. Cái thứ hai nữa, bây giờ là sở di chú nó gửi cái hồ sơ về là hỗ trợ tài chánh á, rồi cái next step đó là phỏng vấn hay là tới cái gì nữa cho ông hỏi. Thứ ba nữa là
chào Huy, chào anh Đạt ạ. Để Huy trả lời cái câu đầu tiên hết, thì bảo lãnh ba mẹ từ Việt Nam sang và định cư để được đoàn tụ với lại là anh Đạt tại Arlington, Texas á, thì cái số tiền mà anh Đạt cần phải lưu ý á, là nó sẽ dựa vào cái số thành viên ở trong gia đình của anh. Có nghĩa rằng là ví dụ như anh chỉ một mình anh thôi á, thì cho năm cái thu nhập của anh cho năm 2011 á là gần 19.000 anh nha, gần 19.000, có nghĩa là 18.900 mấy đó ha. Thì 19.000 này á là anh đủ khả năng anh bảo lãnh cho một người. Ví dụ như anh bảo lãnh cả ba lẫn mẹ đó, thì anh nên cộng thêm 5.000 nữa. Cộng thêm 5.000 nữa có nghĩa rằng là cái số thu nhập mà anh cần có được cho năm 2011 là 24.000. Rồi cho năm 2012 thì có lẽ rằng là bên Bộ Di trú họ sẽ tăng cái số tiền lên là một chút xíu. Mỗi năm như vậy họ thay đổi cái con số này không đáng kể lắm, nhưng mà cũng có một chút xíu. Thì nếu như năm 2012 này mà anh bảo lãnh cả hai bác luôn á, thì cái số tiền mà anh nên nhắm tới á, là độ khoảng cái chừng 26.000, 25 tới 26.000 là ổn. Và như vậy anh Đạt còn thắc mắc gì khác không anh Đạt hả?
Cái next step á là như thế nào luật sư? Cái mình
vâng, cái bước kế tiếp mà cái bước kế tiếp mà gia đình anh cần làm á là Huy không biết rằng á là gia đình anh đã điền cái DS-230 chưa ha? Cái đơn DS-230 phần 1 và cái đơn I-864 là cái đơn bảo trợ tài chính đó. Thì không biết rằng anh đã điền hai cái đơn này chưa?
Đã điền luôn rồi.
Như vậy á thì chắc có lẽ là không.
Sở tư pháp á.
Vâng. Thì cái bước kế tiếp nữa, cái bước kế tiếp mà hai bác ở Việt Nam cần làm á là đi làm cái lý lịch tư pháp. Cái lý lịch tư pháp này mình có thể mình ra tỉnh mình làm hoặc là ra thành phố mình làm. Sau khi có cái lý lịch tư pháp này rồi á thì mình có thể là mình nếu như mà bên Bộ Di trú, bên NVC á, bên Trung tâm Thị thực Quốc gia mà họ yêu cầu mình cái này á, cái lý lịch tư pháp này thì mình cần gửi một bản photocopy được công chứng rồi và một bản đã dịch sang tiếng Anh được công chứng luôn gửi qua cho họ. Còn không nữa thì sắp tới đây khi mà hai bác đi phỏng vấn thì hai bác cần phải cầm theo cái lý lịch tư pháp này cùng với lại là giấy tờ làm bằng chứng rằng là hai bác với anh có cái mối quan hệ là cha con và mẹ con.
Yeah.
Vâng, về anh nhé anh Đạt.
Cảm ơn.
Vâng, cảm ơn Đạt rất là nhiều. Vâng, chúng tôi xin được tiếp chuyện với lại một vị kế tiếp ạ. Xin được chúng tôi chào ạ. Vâng.
Hello.
Dạ vâng, xin chào bà. Cho chúng tôi biết quý nhân thưa bà. Thưa bà, cho chúng tôi biết tên ạ.
Hello.
Vâng.
Tên em hả?
Dạ vâng, thưa chị, đúng vậy ạ.
Em tên là Lan, em muốn hỏi anh vấn đề mà giống như em có một đứa em mà cùng mẹ khác cha mà bây giờ cái họ của em là họ Vũ mà họ của nó là lấy họ của má em là họ Trần. Vậy em có thể em bảo lãnh được không ạ?
Vâng, chào chị Lan. Cái họ của chị Lan là Vũ và họ của em chị Lan là Trần, đúng không ạ?
Là họ mẹ, còn em là họ cha.
Vâng, họ mẹ là Trần. Vâng, thì cùng mẹ khác cha hoặc là cùng cha khác mẹ đối với lại là luật của chính phủ Hoa Kỳ đó thì vẫn là anh em. Và đối với luật di trú của chính phủ Hoa Kỳ thì khi mà mình là anh em của nhau, ngay cả anh em cùng mẹ khác cha hoặc là cùng cha khác mẹ mình cũng có thể bảo lãnh cho người từ Việt Nam sang với điều kiện rằng là người này có thật sự là cùng mẹ khác cha với mình không, hay là cùng cha khác mẹ với mình thật sự không. Một trong những cách để mà chứng minh được điều này là cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất, đó là cái DNA test, là cái thử di truyền của mình, thử máu, thử di truyền của mình. Ngoài ra, trước khi mà được họ yêu cầu làm cái DNA test này đó, thì mình cũng có thể mình cung cấp cho họ một số bằng chứng. Ví dụ như trước đây gia đình chị có bao giờ sống chung với lại là người em cùng mẹ khác cha này không chị hả?
Có, sống chung mấy chục năm rồi, tới hồi em đi Mỹ luôn.
Vâng, như vậy á, thì trong cái quá trình mà mình sống chung với nhau như vậy á, thì mình sẽ có một số bằng chứng. Ví dụ như trước năm 75 á, thì mình có sổ gia đình. Rồi sau năm 75 á, thì mình có hộ khẩu. Rồi sống chung với nhau chắc có lẽ là mình cũng đã chụp hình chung với nhau rồi. Ngoài ra thì mình sẽ phải hỏi lại em mình ở Việt Nam và ngay cả bố mẹ của mình á, là mình còn những cái bằng chứng gì cho thấy rằng là mình với em mình á, là đã sống chung với nhau. Ví dụ như là có một số gia đình công giáo đi, thì họ sẽ có sổ gia đình công giáo. Thì ở trong sổ gia đình công giáo như vậy có tên bố, tên mẹ, và đồng thời tên của các con và tên thánh của các con luôn. Thì như vậy cũng đó là những cái bằng chứng khá là thuyết phục cho thấy rằng là mình là anh chị em với nhau.
Cảm ơn anh nhiều ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều, chị Lan. Vâng, quý vị có thắc mắc liên quan về cái vấn đề di trú cũng như là nhập tịch, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ qua số 8178994110, anh Huy Tôn sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị. Xin được mời vị thính giả đầu dây bên kia, chúng tôi nghe đây ạ. Dạ vâng, có ai đầu dây không? Vâng, chúng tôi xin được mời một vị khác ạ. Xin được mời chúng tôi nghe đây ạ.
Hello, dạ, hello, vâng. Có phải em không
dạ? Dạ đúng rồi, chị cho biết quý danh chị.
Dạ, em tên Thảo, xin chào anh Quang Hưng, chào
chị Thảo.
Dạ, cho em hỏi là, dạ câu hỏi là em nghe nói là cũng như mình, em đang bảo lãnh chị em nhưng mà còn tới 7 năm nữa, em tới 2008, là tháng 1, 2008, nhưng mà cháu em tới đó là nó đã 22 tuổi, nhưng mà hồ sơ của em nộp 2 năm nó mới approve. Rồi nhưng vậy em có nghe nói nếu mà mình sợ vậy mình sẽ làm một tờ giấy mình gửi cho cái tụi mà bảo vệ trẻ em, vậy em phải làm như thế nào?
Vâng, chào chị Thảo. Thì đối với lại là việc bảo lãnh cho gia đình chị của chị Thảo đó, thì có đứa cháu bây giờ nếu như mà còn thêm 8 năm nữa thì đứa cháu của chị chắc có lẽ bây giờ là 14 tuổi không ạ?
Dạ, giờ nó 15 rồi.
15 tuổi bây giờ. Thì đối với lại là cái luật CSPA á, cái luật CSPA này á, thì nếu như mà cháu chị là người duy nhất ở Việt Nam và đồng thời lúc mà cái hồ sơ của chị được approve, mà kéo có một cái khoảng thời gian mà chị cần phải cái hồ sơ của chị từ lúc mà nộp vô cho bộ di trú cho tới cái ngày mà họ được chấp thuận á, có nghĩa rằng là lúc mà cái hồ sơ của chị chính thức bảo lãnh cho chị của chị được chấp thuận á, thì cái khoảng thời gian đó có thể là được trừ lại. Và một trong những cái cách mà mình làm cho cái CSPA này á, là mình có thể viết một cái thư gửi lên cho bộ di trú. Nếu như mà cái hồ sơ của mình vẫn còn ở tại USCIS là bộ di trú, còn nếu như mà hồ sơ của mình đã được chuyển qua bên NVC rồi thì mình gửi qua bên NVC. Cái thư này cũng khá là đơn giản. Tốt nhất á, thì Huy nghĩ rằng á, là chị có thể liên lạc trực tiếp với lại là bên USCIS để mà tìm hiểu rõ rằng á, là đối với trường hợp của cháu của chị như vậy á, thì sau này khi mà gia đình được mời đi phỏng vấn á, thì cháu chị có còn được tham gia cái hồ sơ này nữa hay không. Một trong những cái điều khác mà Huy biết được á, là nếu như mà cháu chị là cái người duy nhất còn lại của gia đình ở tại Việt Nam này á, thì cái xác suất mà cháu chị được tham gia trong cái buổi phỏng vấn rất rất là cao ạ. Cho nên là cái việc cái việc kế tiếp mà chị cần phải làm á, Huy nghĩ rằng á, là chị nên xem coi cái hồ sơ của mình đang ở USCIS hay là đang ở NBC, sau đó rồi viết một cái lá thư hoặc là gọi điện thoại cho họ, hỏi họ về cái tình trạng hồ sơ của mình và báo cho họ biết rằng á, là cái đứa cháu của mình khi mà tới lúc đi phỏng vấn thì chị nghĩ rằng cháu của chị đã qua 21 tuổi rồi, thì họ sẽ hướng dẫn cho mình rất rõ là mình cần làm những gì cụ thể.
Dạ, cảm ơn anh thầy.
Cảm ơn chị Thảo. Bây giờ chúng tôi xin được tiếp chuyện là người kế tiếp à. Xin được nghe, chúng tôi nghe đây. Dạ, quý vị đang mở radio rất là lớn à. Dạ, thưa có ai đầu dây không?
Hello.
Vâng, chị trước hết chị phải cúp cái máy của chị trước, cái radio của chị trước.
Dạ, vâng.
Chị cho biết chứ quý danh à.
Dạ, em tên Huyền. Dạ.
Vâng, mời chị Huyền.
Em có thắc mắc, em muốn hỏi là em có con gái, tức là anh chồng của cô bảo lãnh cho cô. Dạ, bảo lãnh cho em gái của em, nhưng mà tính tới bây giờ là trước khi mà em gái của em lấy em trai của anh đó thì anh đã bảo lãnh rồi. Dạ, và sau này thì đến bây giờ là em tính ra thì thời gian cũng là 14-15 năm rồi, nhưng mà bây giờ cái chú vẫn gửi về cho em của em có cái giấy là có muốn đi hay là không á, thì chỉ cần bác của đó để gửi qua bên Mỹ thôi, nhưng mà gửi cho sở di trú, mà đến bây giờ là gửi đi cũng đã 4-5 lần như vậy rồi anh, mà cũng vẫn chưa được đi. Như vậy trường hợp đó, trường hợp của em như vậy thì bây giờ cần phải làm những gì á? Dạ, trường hợp đó thì có đi được hay không á? Dạ,
vâng, chào chị Huyền ạ. Cái việc đầu tiên mà Huy nghĩ là gia đình chị nên làm á là liên lạc với lại là bên NVC. Liên lạc với bên NVC, cái trung tâm thị thực quốc gia nào mà đang xử lý hồ sơ của gia đình em chị. Cần phải hỏi họ rằng á là họ đã cho mình cái cơ hội để mà báo cho họ biết rằng là mình vẫn muốn tiếp tục tham gia cái hồ sơ, vẫn muốn tiếp tục tham gia cái chương trình được đoàn tụ cùng gia đình tại Mỹ. Nhưng mà tới bây giờ là mình đã gửi đi 4 lần rồi mà không biết tại sao họ vẫn chưa nhận được. Một trong những lý do mà Huy nghĩ là có khả năng là họ chưa nhận được, hoặc là họ đã nhận được rồi mà họ báo lại cho mình là vẫn chưa được, là có thể là người ở Việt Nam thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho họ. Tuy nhiên Huy chỉ đoán thôi chứ Huy chưa có nhìn thấy được cái hồ sơ cụ thể. Thì tốt nhất Huy nghĩ rằng là gia đình của chị Huyền nên liên lạc với lại là NVC. Nếu như mà không biết cách liên lạc với NVC thì có thể là liên lạc với lại là bên văn phòng của Huy tại Việt Nam. Bên văn phòng của Huy tại Việt Nam sẽ hướng dẫn cho cái số điện thoại của bên văn phòng của Huy ở Việt Nam là 08-2217-3680. Bên Huy sẽ hướng dẫn cho và... báo cho chị biết luôn rằng là khi mà đến với lại bên văn phòng của Huy thì bên Huy không có trả phí khi mà chưa biết được rằng là mình có giúp được chị hay không chị ha. Cho nên là chị bảo gia đình bên gia đình chị cứ liên lạc với lại là bên văn phòng Huy để xem coi rằng là bên văn phòng Huy sẽ giúp cho gia đình đạt được cái giấc mơ của mình để được đoàn tụ ở Mỹ sớm nhất có thể chị ha.
Dạ, cảm ơn. Em muốn hỏi thêm một chút xíu nữa là em muốn thắc mắc là có phải là những trường hợp mà của em gái của em như vậy á, là sở di trú vẫn gửi về những giấy đó, có phải là ở bên Mỹ này là anh trai của cổ không bảo lãnh tiếp hay như thế nào không anh? Có phải như vậy không ạ?
Cái điều này thì Huy không biết được, Huy chưa biết, tại vì cái giấy mà ở bên bên NBC gửi về cho gia đình mình, bên bộ di trú hoặc là bên trung tâm thị thực quốc gia gửi về cho gia đình mình á, thì phải đọc được cái nội dung bên trong thì mình mới hiểu được rằng là bên Bộ Di trú và Trung tâm Thị thực Quốc gia họ yêu cầu mình làm cái gì. Tại vì nếu như mà mình đoán mà mình không biết được cái nội dung á thì cũng xem ra nó hơi khập khiễng một chút. Cho nên rằng là Huy nghĩ rằng là gia đình chị nên cầm cái tờ giấy đó lên văn phòng của Huy đi. Rồi bên Huy sẽ hướng dẫn cho. Tại vì bây giờ đoán thì rất khó để mà đoán được rằng là cái nội dung bên trong nó là cái gì chị nha.
Vâng, cảm ơn chị Huyền rất là nhiều. Thưa quý vị, là chương trình Đi Mỹ Dễ đến đây xin được kết thúc, và chúng tôi sẽ hẹn được quý vị vào tháng sau, tức là mỗi một đầu tháng thứ 6, nhằm vào ngày thứ 6 đầu tháng của mỗi tháng như vậy, thì chương trình Đi Mỹ Dễ do anh Huy Tôn phụ trách sẽ đến với quý vị. Quý vị lúc bây giờ có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại để trực tiếp nói chuyện với lại anh Huy Tôn. Nhưng mà đồng thời thì quý vị cũng có thể theo dõi những cái hỏi đáp thắc mắc ở trên báo chí, phải không thưa anh Huy Tôn?
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng. Là Huy cũng mỗi tuần như vậy Huy có viết một bài tư vấn cho cộng đồng của mình, giúp cho người thân ở Việt Nam sang Mỹ. Và báo mà Huy thường hay viết là báo trẻ tại vùng Texas của mình, và cũng Huy cũng có viết ở trên báo Viễn Đông ở bên California, cũng Huy cũng có viết ở trên báo Người Việt Tây Bắc ở vùng Seattle. Tuy nhiên, nếu như mà quý khán giả nào có cái nhu cầu nó gấp hơn, nó cấp bách hơn chút xíu đó, thì quý khán giả có thể liên lạc với lại là bên văn phòng của Huy, văn phòng của anh Quang Hưng và tại Texas là 817-733-5965, hoặc là văn phòng của Huy tại Sài Gòn là 08-2217-3680. Huy rất mong được hướng dẫn cho cộng đồng thêm cái kiến thức, thêm cái thông tin để giúp thân nhân của mình làm sao đi Mỹ một cách dễ dàng nhất.
Vâng, cảm ơn anh Huy tôi rất là nhiều. Mặc dù là trên đường dây điện thoại của chúng tôi có rất là nhiều người gọi vào, nhưng mà chúng tôi xin cáo lỗi cùng với quý vị, chương trình này chúng ta có giới hạn thời gian, thành ra là xin hẹn với quý vị vào thứ sáu tuần sau, cũng vào thứ sáu đầu tháng. Cảm ơn anh Huy Tôn và hẹn với anh vào tháng sau ạ. Chúc anh có một ngày cuối tuần thật là vui ạ.
Cảm ơn anh Quang Hưng rất là nhiều, và Huy cũng muốn cảm ơn quý khán giả đã cho Huy cái cơ hội đến để mà chia sẻ một phần kiến thức cùng với cộng đồng. Và Huy hy vọng rằng cộng đồng sẽ đưa thân nhân của mình sang Mỹ rất dễ.
Vâng, kính chào anh ạ.